Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bản Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng chúng tôi bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà, được đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ đến 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, với sự thực hiện của Mai Ly và Hồng Phúc, với sự tham luận của luật sư Đinh Thạch Bích từ California. Mai Ly xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào quý thính giả và chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ, từ quý
xin
chào
ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô.
Dạ,
chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, thưa Mai Ly, xin được cảm ơn hai vị đã bỏ thời giờ đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa hai vị, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, tình hình của châu Á trong tuần này xem có vẻ rất là trộn rộn, đặc biệt là hai chuyến viếng thăm Việt Nam của hai bộ trưởng quốc phòng Nga và Hoa Kỳ. Trước khi ghé Việt Nam, ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, đó là ông James Mattis, còn ghé lại thăm chính thức chính phủ của Nam Dương. Thưa hai ông, mục đích những chuyến đi này của những giới chức quân sự Hoa Kỳ và Nga tại châu Á phải chăng là một tín hiệu báo trước một cuộc đụng độ quân sự sắp xảy ra trong vùng, hay đây chỉ là một cái sự trùng hợp, thưa hai vị? Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc tường thuật một vài nét về những chuyến viếng thăm này, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, thưa cô, thưa luật sư và quý vị thính giả. Thì sáng hôm ngày thứ ba đó, 23 tháng Giêng, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Nga là ông Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với cái người đồng cấp của mình, tức là tướng Ngô Xuân Lịch, là Bộ trưởng Quốc phòng của Quân đội Nhân dân Cộng sản. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ Jim Mattis thì cũng đang trong cái buổi hội đàm với lại Tổng thống Indonesia là Joko Widodo và sẽ đến thăm Việt Nam ngay sau đó liền. Thì trước hết, cái câu hỏi của cô đặt ra là chuyến thăm của hai vị tướng Nga và Mỹ này có cái ý nghĩa gì? Thì thưa cô, theo cái sự nhận định và đánh giá của các nhà nghiên cứu và phân tích chính trị đó, về vấn đề Việt Nam trong cái mối quan giao, bang giao quốc tế của ông Carl Thayer, là một giáo sư đại học hải quân ở Úc Châu, thì cái việc gặp gỡ cả hai giới chức quân sự cao cấp của Hoa Kỳ và Nga cho thấy thể hiện một chính sách Việt Nam nó đa dạng hóa về mọi phương diện. Thứ nhất là về quan hệ với lại các cường quốc, mà nói nôm na ra đó là họ đang đi dây giữa các thế lực quốc tế, họ tìm xem những cái đối trọng nào có thể là đỡ lưng cho họ trong cái vấn đề chống lại, hay là để giữ được thăng bằng cái quyền lực đối lại với Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Đó là cái con đường mà cố chọn và muốn đi. Thế nhưng mà, thưa cô và thưa luật sư cũng như quý vị thính giả, theo dư luận thì người ta cho rằng nó vẫn còn tùy thuộc vào cái sự cam kết, vào cái sự bang giao giữa Hoa Kỳ với Việt Nam như thế nào. Bởi vì Việt Nam Cộng sản bây giờ đó, nó nhìn thấy cái gương Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, nó như con chim mở động phải cành mềm. Nó sợ lắm, nó không biết rằng ngày nào mà Hoa Kỳ nắm tay nó, và ngày nào Hoa Kỳ duỗi tay ra, thì cuộc đời nó sẽ khốn khổ ngay lập tức. Thành thử đó là một trong những cái mà người ta đang bình luận về vấn đề này. Hoa Kỳ thì coi Trung Quốc là một cái đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ, và đang tìm cách để mà làm cái vị trí của Hoa Kỳ bị xu yếu đi ở trong khu vực Á Châu. Thành ra cái ông Mastit đến Mỹ, đến Việt Nam lần này là nhằm cái mục đích ve vãn, thuyết phục với lại chính phủ Cộng sản Việt Nam hãy yên tâm và liên minh với họ để góp phần cái ổn định trong cái khu vực châu Á và bảo đảm cái quyền tự do tiếp cận đối với Biển Đông. Đó là cái nhận định của ông Kurt Thayer, giáo sư Học viện Hải quân của Úc. Thế nhưng cái vấn đề như hồi nãy chúng tôi trình bày vẫn còn phải tùy thuộc vào cái sự thương thảo giữa đôi bên. Và dĩ nhiên thì nói đi thì cũng nói lại, đồng tiền nào nó cũng có hai mặt. Có người ngược lại thì họ cho rằng có thể các những cái cường quốc trên thế giới đang thổi phồng cái vấn đề chiến không khí chiến tranh có thể xảy ra đến nơi ở châu Á, làm cho nó rộn ràng lên. Để làm gì? Thưa quý vị, người ta nói là để bán súng. Bởi vì hôm nay có sự hiện diện của các anh đại sứ Nga châu đó, thì người ta nghi ngờ lắm. Bởi vì cái anh lái súng ở trên thế giới này phải nói rằng là Hoa Kỳ và anh Nga châu là hai thương chủ, nghĩa là thượng thẳng nhất. Thành ở đâu đó mà người ta thấy rằng có một cái gì rung rinh, biến chuyển, thì người ta chạy đến đó. Thứ nhất là tìm quyền lợi. Thứ hai, trên nguyên tắc và bề ngoài thì người ta cũng vẫn gọi là tìm sự liên minh. Và hôm nay cũng là một cái dịp để cho chúng ta nhìn thấy rằng vấn đề không thể ai một mình một chợ được, mà người ta phải có sự liên minh quốc tế với nhau để bảo vệ nhau và để chống giữ cái sự tự do hay cái sự an bình cho chính quốc gia của mình, chứ không thể một mình có thể đóng cửa rút cầu mà ngồi đó rung đùng vì rằng chúng ta có sức mạnh về quân sự, về khoa học này kia mà có thể yên ổn được với cái thế cờ quốc tế ngày hôm nay. Thưa cô, đấy là những gì tôi ghi nhận được, thưa cô.
Dạ, thưa luật sư có đồng ý theo cái nhận định của ông Hồng Phúc là thế giới ngày hôm nay không có ai có thể bế quan tỏa cản được, phải không, thưa luật sư?
Vâng, tôi hoan nghênh ông Hồng Phúc cho một bản tường trình cũng khá đầy đủ. Nhưng vấn đề không phải là bế quan tỏa cản hay không bế quan tỏa cản. Vấn đề là bây giờ trong cái câu hỏi là phải chăng dấu hiệu báo trước một cuộc đụng độ quân sự sắp xảy ra trong vùng. Để giải đáp câu hỏi đó thì trước hết phải đặt câu hỏi là thì đụng độ quân sự giữa ai với ai? Có thể nghi rằng thì đụng độ quân sự với tàu hay sao? Bản tin tức mà tôi nhận được ngày hôm nay cho thấy là tàu cộng đã rêu rao lên rằng sắp có một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và tàu cộng. Thành ra vấn đề không phải là đụng độ quân sự. Vấn đề là chính sách đối ngoại của chế độ Việt Nam Cộng sản. Chính sách đối ngoại thì chúng ta đã, người ta đã nói oang oang lên nhiều lần rồi. Thứ nhất là đa phương hóa, tức là mở rộng đối tác với nhiều nước. Thứ hai là khai thác mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ. Cái đó thì chế độ Việt Nam Cộng sản đã rêu rao nhiều lần rồi. Và hôm nay thì cái ông Nga với ông Mỹ mà sang Việt Nam, tôi nghĩ rằng đây là một cái cuộc vận động ngoại giao của chế độ Việt Nam Cộng sản. Là vì sau khi mà cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Berlin, rồi cái vụ mà nước Mỹ rút ra khỏi TPP, thành ra là anh Việt Cộng là những cái mậu dịch toàn thế giới của anh bị cụt rất nhiều, và anh chỉ còn trông vào anh Trung Cộng, mà anh Trung Cộng thì cứ ăn hiếp hoài, anh bí lắm, và anh không khai thác được mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và vì thế cho nên tôi cho rằng cái cuộc mời hai bộ trưởng quốc phòng cả Nga và Mỹ đến Việt Nam cách nhau chỉ có mấy ngày là một cái nước cờ đối nội nhiều hơn là đối ngoại. Trấn an nội bộ rằng thì bây giờ nội bộ đang bị cô lập trên toàn thế giới rồi. Thành ra là phải mời ông này ông kia đến để trấn an nội bộ một thôi. Và anh Nga thì vẫn còn duy trì cái tình cảm là anh Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một tay sai đầu tiên. Bằng cớ là năm ngoái cái cách mạng tháng 10 ở nước Nga, người ta đã lật đổ cái chế độ, cho chế độ Cộng sản sụp đổ rồi mà người ta không kỷ niệm cách mạng tháng 10 nữa. Mà anh Việt Cộng kỷ niệm cách mạng tháng 10 một cách lố bịch. Và trong kỷ niệm cái mạng tháng 10 ở Hà Nội đấy, anh có mời anh đại sứ Nga đến. Và anh đại sứ Nga cũng rất là hoan nghênh. Trong cái tình trạng tăng gia bối rối này, anh Việt Cậu cũng có những cái nước cờ ngoại giao rất là buồn cười. Và bây giờ đến ông Mỹ sang, thì chứng tỏ rằng cái mà người ta gọi là Mỹ bế quan tỏa cảng này kia đã không thành vấn đề nữa. Bây giờ nước Mỹ đang đi dự là hội nghị Davos ở bên Âu Châu và để giải tỏa cái gọi là bế môn tỏa cảng. Làm gì có cái chuyện bế môn tỏa cảng, chẳng qua là báo chí là không hoan nghênh ông Trump thành cứ bịa ra những cái nghi ngờ đó. Bây giờ ngoại giao Mỹ đã cử ông Bộ trưởng Quốc phòng sang là để đáp lại cái lời yêu cầu của Nguyễn Xuân Phúc đó. Là Biển Đông như thế mà các ông bận cái vực Triều Tiên không để đi. Ông Trump khi ông đến Hà Nội, đến Đà Nẵng ông đã nói rồi. Ông nói Biển Đông để ông sự với tàu dùng cho đó. Và riêng ở về cái vụ mà đối phó với tàu như thế nào thì ông đã nói là mua vũ khí của Mỹ đi. Bây giờ nhân cái vụ ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam thì người ta nhắc lại rằng nước Mỹ đã năm kia đã lấy danh Việt Cộng ra khỏi danh sách cấm bán vũ khí sát thương và đề nghị nó mua vũ khí sát thương đi và nó hứa nó mua mà có mua đâu. Và tin tức mà tôi theo dõi được do các giới đấu tranh trong nước cho biết tại sao cái được bãi bỏ ra, được rút tên ra khỏi danh sách vũ khí cấm bán vũ khí sát thương rồi mà không mua, mà không mua được là không phải nó không mua mà nó có đi mua, nhưng mà nó lại đòi tiền lại quả hoa hồng trong cái mua, cho nên cái bất thành. Nhưng bây giờ tôi để ý xem là ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến Việt Nam thì ai là người tiếp ông? Đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, đối tác với nhau. Và Ngô Xuân Lịch là cái phe quốc phòng đang dựa vào quyền lực của Nguyễn Phú Trọng. Anh để và bây giờ trong cái đấu tranh quyền lực và đấu tranh tranh giành tranh quyền tranh ăn ở trong nước thì cái phe quốc phòng đang được đề cao, trong khi phe mà dầu hỏa thì đang bị chiếu tướng. Anh nói rằng tôi thấy những cái nước cờ ngoại giao này chỉ là trò cười thôi, không có cái gì vấn đề đánh nhau đụng độ quân sự trong vùng đâu. Và để ý những cái nước cờ mới của Mỹ đối với tàu, tôi như là ông Hồng Vũ cũng đấy nó nói đó, Mỹ luôn luôn đặt tàu và Nga là hai cái thế lực đe dọa đến nền an ninh cả về chính trị lẫn về kinh tế của nước Mỹ. Nhưng nước Mỹ bây giờ mũi dùi đối phó với bọn Hồi giáo cực đoan ở bên Trung Đông thì đã dẹp được gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn đối phó với anh Nga và anh tàu mà thôi. Anh Nga đừng có quá đánh giá cao cái chuyện hai ông bộ trưởng quốc phòng này sang. Và sau khi hai ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ đến Việt Nam thì báo chí Việt Cộng rêu rao lên rằng thì vào tháng 3 năm 2018 thì cái tàu sân bay mới của Mỹ sẽ đáp cảng của Việt Nam, có lẽ đã bị cấm cảnh. Thì chúng ta theo dõi cái tin tức này để thấy rằng thì trong cơn tăng giá bối rối này, Việt Cộng dở nhiều trò tức cười lắm. Đừng có cho đánh giá quá nặng những cái nước cờ của nó, để xem nó loay hoay như thế nào để nó ra khỏi cái nước cờ bí mọi phương diện ngày hôm nay. Vâng, xin hết ạ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, và ông Hồng Phúc, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông Daniel Kristen Brink đã đến thăm thân mật bác sĩ Nguyễn Đan Quế tại tư gia ở đường Nguyễn Trãi, quận 5 ở Sài Gòn. Và cùng đi với đại sứ Daniel Kristen Brink là tổng lãnh sự của Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn, bà Mary Tanaka, và tùy viên chính trị là bà Pam Pontius. Thì thưa hai ông, trong cái cuộc hội ngộ này, đại sứ Daniel Kristen Brink có nói gì với bác sĩ Nguyễn Đăng Quế? Hai ông có rõ hay không? Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, thưa cô. Thứ nhất, cái nói đến bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì nó có một cái truyền thống đặc biệt đối với lại chính phủ Hoa Kỳ. Tất cả các tân đại sứ của Hoa Kỳ khi mà đến Mỹ nhậm chức, đến Việt Nam nhậm chức đó, thì hầu hết ông nào cũng có một cái truyền thống là đến thăm bác sĩ Nguyễn Đăng Quế tại tư gia. Đó là một cái điều đặc biệt hơn tất cả những nhà chính trị khác. Chưa kể đến là trước khi đi, có những ông còn đến tận nhà bào huynh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là bác sĩ Nguyễn Công Quân ở thủ đô Washington Đốn, ăn tiệc rồi họp hành trước khi đi. Rồi trong những cái chuyến mà về nghỉ hè của các ông đại sứ đó, thì cũng lại về gặp bác sĩ Nguyễn Công Quân, và thường thường thì bác sĩ Nguyễn Công Quân mời tất cả các thân hào nhân sĩ và các đoàn thể chính trị đến cùng dự một cái bữa tiệc ở cái sân sau có cái piscine nhà của ông. Tôi đã từng được đến dự vào trong những dịp đó, rất là những cái bữa ăn thịnh soạn lắm, và rất là chúng ta cảm thấy có một cái gì đó tin tưởng người Mỹ đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Đấy là cái bề ngoài, bề trong thì chúng tôi không biết rõ. Vâng, thì lần này đó, bác sĩ cùng đi với lại đại sứ Daniel Kristen Brink thì còn có một số các nhà hoạt động dân sự của Việt Nam đó, đó là các ông Phạm Bá Hải, người điều phối viên cái hội cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam, có luật sư Lê Công Định là những người tù lương tâm và hiện giờ là điều phối viên của hội cựu tù nhân lương tâm tại Việt Nam, và có nhà báo Phạm Chí Dũng là chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam mà chúng ta nhìn trên đài qua đó, các bản tin của và luôn luôn có bài của ông Phạm Chí Dũng. Đấy là những cái nhân vật này. Thế chúng ta được biết bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đó là một cái nhà tranh đấu nhân quyền nổi bật và thuộc cái lớp đầu tiên của Việt Nam. Và hiện nay, Linh Mục Phan Văn Lợi và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế hiện là đồng chủ tịch Hội cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Đấy là cái vai trò của bác sĩ Quế và cái uy tín của bác sĩ Quế đối với người Hoa Kỳ. Thì trong cái cuộc gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và những nhà hoạt động dân sự xã hội đó, thì đại sứ Daniel Kristen Brink đó đã dành một phần lớn thời gian để trao đổi về các cái chủ đề nhân quyền, rồi về các cái chiến dịch bắt bớ những người hoạt động nhân quyền xảy ra trong suốt 16 tháng qua, từ tháng 6 năm 2016 cho đến nay. Thì sau hôm khi mà quý vị nghĩa là chào hỏi rồi an vị với nhau rồi đó, thì một cái cuộc hội nghị bàn tròn được diễn ra trong cái không khí rất là thân thiện, cởi mở, tích cực, và lắm lúc thì rất cá là vui vẻ và sôi động. Đấy là theo sự tường thuật của đại qua. Ông đại sứ này đã trình bày cái vai trò quan trọng của châu Á Thái Bình Dương trong cái chính sách đối ngoại của chính phủ Tổng thống Donald Trump hiện nay. Và khi được hỏi về cái tranh chấp ở Biển Đông đó, thì đại sứ Mỹ nói rằng các nước khác nhất quyết phải đòi cho bằng được cái tự do hàng hải ở trong vùng Biển Đông. Nhưng khi mà được hỏi có khả năng quốc tế hóa để mà giải quyết vấn đề không, thì câu trả lời là rất khó mà có thể có chuyện đó. Các quốc gia trên thế giới chỉ chú ý nhiều về cái tự do hàng hải hơn là tranh chấp chủ quyền giữa các nước ở trong khu vực tại Biển Đông. Khi được hỏi là liệu có đụng độ quân sự ở trong vùng hay không, thì câu trả lời cũng nói là rất khó có cái chuyện đó xảy ra. Thành ra trong khi đó đó thì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và những người mà anh em hiện diện trong cái buổi hội thảo bàn tròn ở nhà bác sĩ Quế đó thì cho rằng cái thế chiến lược của cái các siêu cường hiện nay ở tại châu Á Thái Bình Dương nó đang có những cái thay đổi lớn, và các ông cũng cho rằng chúng ta cần bỏ, tôi xin lỗi dùng cái chữ gọi là tư duy cũ, tức là sự suy nghĩ, những cái suy nghĩ theo cái chiều hướng cũ về cái thời chiến tranh lạnh, và nhìn các cái diễn biến chính trị tại đây với một cái lối suy nghĩ mới về thế giới đang tiến đến một chiến lược toàn cầu mới là hợp tác Bắc Mỹ. Và những cái câu hỏi để mà cách thức biểu cảm của đại sứ Kristen Brink á, thì cho thấy ông là một nhân vật ngoại giao rất là duy lý trí và hành động, và ông có vẻ hài hước, mẻ mai, kín đáo, và chứng tỏ một cái thiện cảm mà người ta thấy có vẻ đánh giá nó thân mật và có vẻ kiên định với nhau hơn, chặt chẽ với nhau hơn là ông Tổng thống Ted Osius trong cái nhiệm kỳ trước. Đấy là những dư luận quốc tế phản ảnh về cái cuộc gặp gỡ này, thưa cô.
Dạ vâng, không biết là nhận định của luật sư như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn ông Hoàng Phúc đã cho một bản tường trình rất rõ về cái nước cờ ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội đến gặp vào Sài Gòn gặp bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Tôi xin bổ túc thêm là ông đại sứ Kristen Brink này là một cán bộ ngoại giao kỳ cựu, đã từng là một thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ, đã từng là đại sứ của Hoa Kỳ ở bên Bắc Triều Tiên, biết hiểu rất rõ về những cái mánh lưới ngoại giao và chính trị của các nước cộng sản. Và tôi thấy rằng khi mà ông cái đơn vị này, ông đại sứ này ra Quốc hội để được chuẩn phê cái vai trò đại sứ, nhấn mạnh rằng ông sẽ để đặt nặng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và bây giờ ông đến và ông đã thi hành thực hiện cái đó. Và giới đấu tranh ở trong nước đã rất là vui khi thấy ông Kristen Brink tỏ thái độ rõ ràng là sẽ đặt vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Hơn thế nữa là ông là từng là cựu đại sứ ở Bắc Triều Tiên, chứng tỏ rằng anh Việt cậu mà muốn lui về làm tay sai đắc lực cho tàu cộng như Bắc Triều Tiên thì sẽ gặp phải sự đối phó của nước Mỹ. Và tôi hy vọng rằng ông đại sứ Kristen Brink này, ông sẽ có những cái nước cờ hiệu quả hơn đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, hơn là cái ông cựu đại sứ ông Ted Osius bố láo kiểu gì đi, ông chỉ nói là đặt quan tâm đặc biệt mới kiên nhẫn thuyết phục. Tôi nghĩ rằng cái sự kiên nhẫn thuyết phục của nước Mỹ đã đến nước cùng rồi, và cái ông đại sứ mới này không phải là người kiên nhẫn thuyết phục nữa. Và tôi có để ý một cái thông tin mới lạ là ngày hôm nay cái phiên tòa xử một số nhà đấu tranh thì đã được hoãn lại tuần sau. Có lẽ là với cái sự xuất hiện của ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Việt Nam, bởi với cái nước cờ tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Đăng Quế của đại sứ Mỹ, thì Việt Cộng nó thấy rằng thì nước Mỹ sẽ đặt vấn đề nhân quyền. Và vì thế cho nên nó hoãn xử. Và tôi nghĩ rằng thì những nước cờ kế tiếp của Việt Cộng là những nhà đấu tranh mà bị nó xử đặng mới sơ thẩm thôi, bây giờ lên thượng thẩm thì trong những ngày sắp tới để coi như làm quà cho ông tân đại sứ Mỹ, nó sẽ đem ra xử những người đó và nó có cho một bản án nhẹ hơn. Vâng, đấy là dự đoán của tôi thôi, không biết đúng hay không, nhưng mà để chúng ta xem tuần tới những chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà tối thiểu là chúng ta thấy rằng nước Mỹ đã bắt đầu chuyển động về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vâng.
Vâng, thưa luật sư, khi luật sư mà trình bày như vậy về ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông Daniel Quittenbrink, thì Miley cũng rất là vui và mang một cái hy vọng nào đó cho những người đang tranh đấu tại Việt Nam. Nhưng mà thưa luật sư, một vị đại sứ đó thì chỉ là một nhân viên của Tổng thống hay là Tòa Bạch Ốc mà thôi. Thì vị đại sứ không thể đi ngược lại với cái policy của Tòa Bạch Ốc, thưa giáo sư. Và trong cái cuộc thăm viếng của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam vừa rồi, thì như luật sư thấy và cả thế giới cũng đã thấy, Donald Trump hoàn toàn không hề đề cập gì tới vấn đề nhân quyền cả. Và có nhiều người cho rằng Tổng thống Donald Trump, xin lỗi, chỉ là một con buôn. Thì do đó ông đi đâu, ông cũng chỉ làm sao make deal và mang quyền lợi lại cho Hoa Kỳ mà thôi. Thưa luật sư trả lời sao như về vấn đề này, thưa luật sư?
Vâng, tôi đã trả lời vấn đề này rất nhiều nơi chỗ rồi. Kể cả tôi đã giải đáp thắc mắc cho những nhà tranh đấu ở trong nước, họ tỏ vẻ thất vọng là ông Donald Trump không nhắc gì đến vấn đề nhân quyền. Tôi cắt nghĩa rằng vì ông là một nhà kinh doanh, mà trong cái thương thảo về kinh doanh, anh nào đưa ra cái đòi hỏi trước thì phải trả giá. Ông Donald Trump không muốn trả giá với Việt Cộng nói chuyện đó. Ông để Việt Cộng đưa ra cái đòi hỏi rằng ông phải thế này, ông phải thế kia. Thì lúc đó nước Mỹ mới bảo mày trả giá đi. Bây giờ mày tối thiểu mày phải trả giá bằng cái nhân quyền. Thành ra cái thắc mắc của cô Miley là cái thắc mắc cố ý của báo chí Mỹ và cái nền báo chí mà bị ông Donald Trump tẩy chay và nguyên nhất là của Đảng Dân Chủ nữa. Cho nên cái tôi đã giải đáp rồi. Bây giờ ông đi với cái sự nước cờ mới của Donald Trump này thì chúng ta thấy rằng Việt Cộng nó đã năn nỉ, nó cũng cụ những cái gì rồi và nước Mỹ đã đáp ứng lại bằng mày muốn cái đó thì phải trả giá vấn đề nhân quyền. Và hơn nữa, đừng nói là ông Donald Trump ông cô lập nước Mỹ rút lui về không chơi với ai cả rồi kìa. Bây giờ hội nghị Davos, các nhà ngoại giao của Mỹ đã nói rõ rằng đừng có hiểu lầm cái nước Mỹ trên hết. Nước Mỹ trên hết là làm cho nước Mỹ mạnh lên, chứ không phải có nghĩa là thì nước Mỹ co rút lại về cô lập mình một mình. Và ngay ở diễn đàn Davos thì các nhà ngoại giao Mỹ đã nói rằng cái hiệp định TPP mà ông Donald Trump muốn rút ra thì nước Nhật đang là vận động để là TPP 11 nếu không có Mỹ. Và chính Donald Trump đã mới viết trên Twitter của ông nói rằng thì để xem là cái TPP sửa soạn chỉnh đốn lại những cái điều kiện ở trong đó như thế nào. Nếu mà là có thể chấp nhận được thì ông Donald Trump sẽ quay về TPP. Thành ra những cái phê bình chỉ trích nó nói rằng ông ấy như thế này, ông thế kia là chúng ta đừng có quan tâm nhiều lắm. Tôi xin phép.
Vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Thế chúng tôi thấy thì rõ ràng cái bước đi của ông Trump thì mỗi một ngày nó thể hiện nó càng rõ ra. Và người ta nhìn thấy đúng là ông là một cái nhà kêu là make deal rất là có tài năng. Ông không nói như luật sư Bích vừa mới trình bày đó. Là đúng như anh nào đưa ra trước thì anh phải trả giá. Tức là anh muốn đòi hỏi quyền lợi của anh thì anh phải trả giá. Anh phải có cái gì để trao đổi với chúng tôi. Thế thì khi mà anh đưa cái đòi hỏi của anh ra đó, thứ nhất là anh lòi cái yếu của anh ra cái đá. Tức là anh cần cái gì người ta đã biết rồi. Thế thì bây giờ anh muốn được cái kẹo thì anh phải bỏ đồng xu. Đời đó là như vậy. Thì dĩ nhiên bây giờ người ta thấy ông Trump cũng đưa ra được nhiều cái hay lắm. Ông Trump phải là nói là một người rất giỏi chứ phải không? Nói cái khi mà cái thời bầu cử đó, và ông loại ở trong Đảng Cộng Hòa toàn những chính trị gia nổi tiếng và có khả năng hơn mà để ông ra được đề cử ra ứng cử, đó là một cái thành công rất lớn của ông á. Nhưng mà ông chỉ phải một cái tội là bạ miệng. Ông nói lung tung và ông nói bất kể. mà nó đưa ra một cái tiền lệ nó hơi ngược ngạo, là thông thường là những cái vị lãnh đạo quốc gia người ta im lặng ít khi nói mà để cho nhân viên ở dưới làm việc. Ngược lại ông này lôi thôi là ông xông ra là ông kích liền, ông kích tới ông kích luôn liền, thế rồi nhân viên ở dưới cứ lặng lặng làm việc. Thì đó là cái mà chúng ta cũng lâu dần sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm hay là nhìn thấy những cái khuyết điểm để mà chúng ta bổ túc để cho ông Tổng thống Trump ông có một cái cơ hội và làm sao đó để mà ông đi hết cái năm bốn nhiệm kỳ bốn năm đầu của cái nhiệm kỳ đầu này, và hy vọng là ông có thời gian thực hiện được cái giấc mơ của ông khi ra tranh cử. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa cô.
Vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa hai vị, thưa ngày 18 tháng riêng vừa qua, thì phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh Vatican đến Hà Nội. Ngày 19 tháng giêng, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, tức là Đức ông Anthony Camilleri, đã có một cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội trong chuyến viếng thăm Việt Nam 4 ngày. Thì thưa hai ông, cuộc viếng thăm này có ý nghĩa gì? Và bấy lâu nay cái mối ban giao giữa Tòa Thánh Vatican với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra sao? Xin vui lòng cho ông Hồng Phúc cho biết thêm một vài điểm về cái chuyến viếng thăm này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, cái vụ này thì nó có hơi dài dòng, chúng tôi xin cố gắng để cô đọng để không đi ra ngoài thời lượng của chương trình. Thứ nhất là cái tin chính thức của Cộng sản đưa ra đó, theo Việt Tân Trang cũng đưa ra đó. Thì họ nói rằng chính phủ Việt Nam nói là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với giới chức Vatican rằng Việt Nam luôn luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo và nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mọi người, và đặc biệt quan tâm phát triển các vùng đồng bào theo đạo đang gặp khó khăn kinh tế để nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời họ còn nói thêm rằng ông Phúc cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh Vatican. Thì đấy là những lời Cộng sản nói. Mà đối với chúng ta những người quốc gia tị nạn Cộng sản đó, thì chúng ta ai cũng được biết cái câu của Tổng thống Thiệu nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn cái gì Cộng sản làm. Đó là cái bài học của chúng ta nằm lòng. Thì để đáp từ lại cái lời tuyên truyền tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc đó, theo cái các cơ quan báo chí của trong nước thì Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh đã chuyển lời chào mừng của chúc lành của Đức Giáo hoàng Francisco tới Việt Nam, và ông nói ấn tượng về cái truyền thống văn hóa dân tộc, cuộc sống phong phú và năng động của người Công giáo và sự giao thoa tôn giáo và văn hóa tại Việt Nam. Trước khi đi dâng lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội cùng với lại giám mục Nguyễn Văn Nhân đó, thì các vị tu sĩ giáo dân tại đây và Đức ông Camilleri có nói rằng Giáo hội Việt Nam rất gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha. Ngài đã theo dõi sát sao cái niềm vui, cái sự thành công và những cái băn khoăn của Giáo hội Việt Nam. Và đây là lần thứ hai Đức ông Camilleri đến Việt Nam. Trong cái chuyến công du này đó, ngoài ông Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc ra đó, thì Ngài này còn gặp gỡ rất nhiều các giới chức khác, thí dụ như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và trưởng ban tôn giáo Vũ Tiến Thắng, vân vân và vân vân. Thế bây giờ nhìn ngược lại qua những cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Xuân Phúc mà được các cơ quan báo chí của họ thổi phồng lên đó, thì chúng ta thấy rằng cái mối ban giao giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn là khác biệt với những điều gì họ nói. Chúng ta phải nhìn lấy, thứ nhất, gần đây họ mới cho thi hành cái luật bộ luật tự do tín ngưỡng. Chúng ta làm đó để bảo vệ tôn giáo, rồi tự do tín ngưỡng này kia. Thật sự là đều là đi ngược lại hết. Tất cả các cơ quan đoàn thể và các hội đoàn tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đưa ra những cái tuyên cáo, cái phân tích về những cái sai trái mà ngược ngạo của họ. Thế nhưng mà đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì như chuyện nước đổ lá khoai ấy. Họ không cần trả lời và ông chẳng nói gì cả và ông chẳng cần đáp ứng gì cả. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy hết sức là bất phải tính đường trong những lời tuyên bố của Cộng sản. Nội dung trong những cái việc họ làm đó là họ đi ngược lại tự do tôn giáo, đồng thời họ gây những cái điểm khó khăn, đặc biệt là cái sự kiểm soát của nhà nước can thiệp rất sâu rộng vào cái công việc nội bộ của tôn giáo, như là phong chức linh mục, việc giảng đạo, đào tạo tu sĩ, rồi nói chung về vấn đề nội bộ tôn giáo đều phải thông qua Ủy ban tôn giáo của Cộng sản mới được. Đặc biệt là chúng ta biết có cái vụ nổi bật nhất là cái vấn đề Đan Viện Thiên An ở Huế. Ngày 16 tháng Giêng năm 2018, tức là cách đây có mấy ngày, Huế đã ra thông cáo báo chí về cái việc tổ chức và các cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật với cái mục đích vu khống và xúc phạm Đan Viện Thiên Ân. Xin lỗi quý vị. Theo cái thông cáo báo chí được đưa ra đó, thì văn bản của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là ông Phan Ngọc Thọ ký và đề nghị tổ chức tôn giáo quốc tế không tiếp tục bổ nhiệm linh mục Nguyễn Huyền Đức làm bề trên của Đan Viện Thiên Ân và thuyên chuyển ông ra ngoài địa bàn tỉnh và về những cái sai phạm ông đã làm trong quá khứ gần đây. Và theo thông cáo đó, thì trước hết chính quyền địa phương đã vượt cái thẩm quyền của Trung ương, và thứ hai nữa là trong vấn đề giáo hội quốc tế. Ngoài cái văn bản đó ra, đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên còn là một cái cơ sở để cung cấp tất cả những cái điều sai trái, những cái tin tức hết sức là vô cớ để mà buộc tội Công giáo. Nói chung thì họ không luôn luôn là kẻ thù của tôn giáo, nhưng mà mồm miệng lúc nào họ cũng nói những cái điều hết sức là tốt lành đối với lại các tổ chức tôn giáo. Trên thực tế gần đây là ông Vương Văn Thả và một số người đã bị chúng nó đàn áp, là hai những cái vị giáo dân của Phật giáo Hòa Hảo. Thành ra đây là những cái điều chúng ta cần phải xét lại, và đấy là những cái gì người ta ghi nhận được trong cái chuyến viếng thăm vừa qua của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đã xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, Mai Ly nghe ông Hồng Phúc tường thuật những cái phát biểu của Cộng sản Việt Nam thì Mai Ly nghe như là tiếng nói của thiên thần vậy, chứ không phải của ác quỷ. Nó còn tôn trọng hơn thế giới bên ngoài. Vâng, không biết là luật sư có nghĩ như vậy hay không, thưa luật sư?
Tôi theo dõi Cộng sản cả từ lúc còn trẻ, cho nên tôi biết rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó sợ nhất là hai thế lực quốc tế. Nó sợ nhất là CIA của Mỹ và nó sợ nhất là Vatican. Và tôi đã theo dõi những cuộc đấu tranh của đồng bào Công giáo trong nước, từ vấn đề Thái Hà cho đến ngài Ngô Căng Kiệt này, giờ thì rồi Đầm Rơi, rồi các thứ tư, là chế độ Cộng sản. Khi nó cầm quyền thì Công giáo bị nó để ý rất nhiều, nó trói buộc rất nhiều. Đầu tiên là nó mượn những cái cơ sở của giáo hội. Rồi khi mà nó yếu mà giáo hội đòi thì nó phải trả lại, giống như nó đã từng trả lại cái giáo hoàng học viện, thì nó trả lại cái khu gì mà có nhà thờ Đức Mẹ đó. Đấy, lúc nó yếu, nhưng mà lúc nó mạnh ấy, hay là cứng lên thì nó lại đàn áp Công giáo. Và cái đợt đàn áp Công giáo mới nhất đây là vấn đề về Formosa này kia. Nó đã, đồng bào Công giáo đã từng biểu tình 15-20 ngàn người nhiều lần, nhưng mà nó dùng cái luận điệu tuyên truyền, nó ngăn cản được các tôn giáo khác không xuống đường cùng với Công giáo. Và gần đây nó lại như là ông Hồng Phúc nói ra những cái mà áp chế của nó đối với Công giáo. Còn nó phải đưa ra đến cái đội cờ đỏ ra thì chứng tỏ rằng nó đã bí lắm rồi. Và khi bây giờ ngài Đức ông Antoine Camilleri sang Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là ông sẽ hỏi tội nó về những cái nó đã tôn giáo. Tôi dùng những chữ nặng nề, nhưng mà trong vòng thương thảo thì mình không biết được. Nhưng mà đối với cái Vatican, tôi đã luôn luôn dùng cái sự đối xử của nó với Vatican làm cái chỉ dấu về cái màn kịch nó đóng vai tuồng là thoát chung mà theo Mỹ này kia. Là bởi vì nó chưa hề có tòa đại bàn giao cấp đại sứ với Vatican. Đó. Mà Vatican thì có đại sứ bàn giao với Đài Loan. Và ở bên Tàu cũng thế. và nước nào mà tay sai của nó mà lại cho Vatican lập tòa đại sứ thì sẽ bị ông chủ trừng phạt. Và hiện bây giờ thì ở Việt Nam chưa hề có đại sứ của Vatican. Và chưa hề có một sau năm sau ngày 30 tháng 4 75 là toàn cõi Việt Nam thì chưa hề có một đức giáo hoàng nào của Vatican đến Việt Nam cả. Thì tôi đã dùng cái sự ban giao giữa Vatican với Hà Nội để tôi đánh giá rằng cái vở tuồng phát chung của nó diễn như thế nào. Nó muốn diễn là làm thật thì nó phải thiết lập ban giao với Vatican trái lệnh của Bắc Kinh. Và bây giờ thì đức ông Antoine Camille sáng là gì nó đối phó với Công giáo rất là trắng trợn, dùng hội cờ đỏ là chứng tỏ rằng mà nó cho du côn đến phá rối các giáo xứ này kia thì để xem rằng trong cái những cái nước nào phù hợp với cái việc này, nó đón những ông đại sứ Nga ông bộ trưởng Nga, bộ trưởng Mỹ sang thì nó đón tàu bị vào để đóng cái màn kịch là nó phát chung theo Mỹ. Nó muốn cái màn kịch đó người ta tin tưởng lộng giả thành chân thì nó hãy lập ban giao chính thức với Vatican đi rồi chị nghe rồi.
Vâng, Mai Ly xin được mời chú Hoàng Hôn lên tiếng thưa chú.
Vâng, kính chào luật sư, chào Ngọc Phúc và chào cả giám đốc.
Chào bác Hoàng Hôn ạ.
Tôi nghe đã nhiều lần rồi cứ nói nhân quyền ở Việt Nam. Quý vị tôi nghĩ từ ngày ban giao năm 1995 đời Tổng Clinton đến đời ông Bush còn mới đưa Việt Nam vào một lần danh sách CBC 2005-2006 gỡ bỏ. Từ đó là biệt luôn, không có nhân quyền nhân cọc gì cả. Tổng đài Việt Nam hải ngoại tôi hỏi luật sư Nguyễn Văn Đài mà tại sao như vậy? Ông nói Mỹ sợ mất lòng Việt Nam vì nhân quyền không phải là chiến lược và mục tiêu của Mỹ mà đang đi. Vậy thì mình nói nhân quyền về Việt Nam làm gì? Mỹ không kể nhân quyền đâu. Họ chỉ lo chiến lược của họ để lấy Việt Nam mà trị tàu. Chứ không phải nhân quyền đụng đến nó thì mất lòng nó. Mà cái chuyện nhân quyền là không được họ lo. Mỹ có chia vô, có cũng ăn thua gì hết. Nó không sợ đâu. Xin cảm ơn.
Vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi tôn trọng cái ý kiến của ông thính giả vừa phát biểu. Nhưng mà không hiểu ông Donald Trump cho nên mới nghĩ như vậy. Đồng ý rằng ông nói rằng quyền lợi nước Mỹ là trên hết. Nhưng mà khi nào mà cái việc mà Việt Cộng nó chui vào cái quỹ đạo của Mỹ thì nó cũng có lợi cho Mỹ. Cũng làm cái quyền lợi của Mỹ chứ không phải sao đâu. Và cho nên nếu mà Mỹ chuyển sang cái nước cờ ngoại giao này là chứng tỏ rằng thì nước cờ này có lợi cho nước Mỹ chứ mà là có lợi cho Việt Nam. Nhưng mà vì nó có lợi cho nước Mỹ cho nên nó có lợi cho đấu tranh cho Việt Nam thì chúng ta phải hoan nghênh mà thôi. Đó, tôi xin hết ạ.
Dạ, không biết là ông Hồng Phúc có ý kiến gì không ạ? Xin mời ông Hồng Phúc.
Tôi xin phép được tiếp theo lời của luật sư Đinh Thành Bích một chút. Đúng là bác Hoàng Hôn nói thật. Cái vấn đề nhân quyền ấy, đôi khi chính chúng ta đòi hỏi nhiều hơn là người Mỹ. Thế nhưng mà người Mỹ cũng dùng đó là một ngọn roi để họ đánh vào chế độ. Nếu họ đánh được cái ngọn roi đó vào chế độ, thì chúng ta nương theo đó để mà chúng ta vươn lên thì có là có lợi cho chúng ta. Thưa quý vị, con không khóc mẹ nào cho bố. Mà bây giờ cái chế độ Cộng sản chúng ta nhìn thấy những cái điểm yếu của chúng nó mà bị quốc tế lên án, tại sao chúng ta lại không khai thác? Đó là điểm thứ nhất. Rồi cũng như luật sư Bích vừa mới nói đó, khi nào đó mà Cộng sản nó phải đi vào quỹ đạo của Mỹ đó, thì lúc bây giờ nó phải tuân theo những luật chơi mà người Mỹ đưa ra. Thì đấy là cái có lợi cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể nào mà khơi kiếm một cái kẻ là nước ngoài mà lấy. Bây giờ không phải làm sao nước Mỹ phải đi viện trợ khắp thế giới, đôi khi viện trợ cho kẻ thù nữa. là bởi vì sao? Viện trợ nó như cái vòi sữa đó, cái vú sữa ấy đó. Anh ngậm vào rồi đó, mà đến cái lúc mà tôi nói anh không nghe, tôi rút cái vú sữa ra, thì anh chỉ có nước khóc thét lên thôi. Thành ra thưa quý vị, đôi khi phải thả con cá chăm đắp để mà bắt con cá chép. Ở đời người Mỹ không dạy gì đem của đi cho không. Họ cho để họ dụ anh kia đi vào cái con đường mà họ sẽ thao túng. Thành ra thưa bác, tôi đồng ý với bác, nói không sai. Người Mỹ đôi khi dĩ nhiên là ai cũng vậy, không riêng người Mỹ. Quyền lợi của đất nước họ là trên hết. Nhưng chỉ có một cách là khai thác như thế nào cái quyền lợi đó nó thích hợp được với cái nguyện vọng của các quốc gia trên thế giới thì mình trở thành lãnh tụ, mình trở thành đàn anh và sẽ có người nghe theo mình. Thứ đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa bác Hoàng Long.
Thưa thế này.
Dạ vâng, xin được.
Tôi cũng nói một tí nữa.
Dạ vâng, xin
mời. Mỹ, tại sao Bộ trưởng Quốc phòng đi qua Việt Nam, gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam, rồi qua Indonesia nữa? Đó là chiến lược của Mỹ, mà Mỹ đã từ năm 95 đến giờ thông thoại biết mà không đi vào cái quỹ đạo của Mỹ. Mỹ cho mà chế bình nhân quyền nhân có, thì như vậy là cái thằng Việt Cộng nó cũng ưa, bản chất của nó là đang ám á. Bây giờ mình xoay nó thì nó dân, thấy không? Không được. Cái to là cái to trước mặt, cái lớn trước mặt á, là cái chiến lược của Mỹ phải nắm cái thằng Việt Cộng vào trong cái tay mình đã, muốn nói gì thì nói, giống như cái ông Hồng Phúc nói như vậy. Xin cảm ơn.
Dạ vâng.
Xin phép
dạ,
vâng, cho tôi được.
Xin... dạ xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin phép được trả lời vấn tắc với bác. Dạ thưa bác, ở đời đó, cái gì nó việc làm, việc nói nó khi nó có phải nhịp nhàng với nhau. Bây giờ ông đi chỗ này, ông đi chỗ kia thì dĩ nhiên là cái bổn phận ông phải đi rồi. Không đi làm sao mà tiếp xúc, không tiếp xúc làm sao mà nói chuyện mà đưa ra được đường lối chính sách của mình. Thế còn bây giờ bác nói rằng muốn giao gặp người ta đó, thưa bác không phải dễ rồi là bắt người ta phải nghe theo mình 100% đâu. Con cái trong nhà mình sinh đẻ nó ra nuôi nó lớn mà nói cho khi nó chưa nghe chứ đừng nói chuyện là hai quốc gia bằng giao với nhau. Thế thì người ta muốn nói hay muốn lừa nó vào một cái thế bẫy nào, cái thòng lọng nào đó thì chúng ta cũng phải tùy cơ ứng biến. Chúng ta không thể nào đứng lên mà có những cái việc làm mà khi cả chục năm cả trăm năm sau nó mới có kết quả. Thành ra tôi đồng ý với bác cũng đưa ra những cái điều có vẻ hơi nóng nảy, nghĩa là phải muốn đạt được ngay mục đích và làm cho mọi người thấy rằng nước Mỹ không phải là có là để diêm đại thánh mà hóa phép ra được cái này hóa phép cái kia. Người ta cũng phải có cái chiến lược và người ta cũng phải lừa từng miếng, chứ không phải cứ ý mình mạnh mình giàu muốn làm gì người khác cũng phải tuân theo. Dạ, đấy là suy nghĩ thiện cận của tôi như vậy.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn. Dạ, chúng tôi xin được ghi nhận và cảm ơn ý kiến của bác. Sau đây chúng tôi xin phép được tiếp tục qua đề tài khác. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vụ đại án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đã hạ màn. Đinh La Thăng lãnh án 13 năm, Trịnh Xuân Thanh lãnh án chung thân. Ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Trịnh Xuân Thanh lãnh thêm cái án là 14 năm về tội tham ô. Nhưng tính chung lại thì vẫn chỉ là chung thân. Không biết là hai ông có nhận xét một cách tổng quát như thế nào về vụ này? Xin mời ông Hồng Phúc cho biết tổng quát thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Đây cũng lại là một cái vấn đề khá tràng răng đại hạn và cái vụ án nó rất là sôi nổi. Và hôm nay thì nó mới vừa tạm hạ màn chút đỉnh thôi, chưa đi, chưa biết cái hậu quả nó sẽ tiến ra làm sao. Thế nhưng mà nhìn chung cái vụ đại án này thì chúng ta nhìn thấy nó những cái có những cái đặc điểm nổi bật mà người ta nhìn thấy. Trước hết là nhìn thấy cái vụ đầu tiên là sự bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam rồi nói là ra đầu thú này kia. Thứ hai đó là nó có những cái rất là ngược ngạo khi mà ông có luật sư của ông từ bên Đức qua đều đây thì Việt Nam cấm nhập cảnh không cho vào dự. Đấy là những cái mà chúng ta có cảm thấy nó rất là phi luật pháp. Đó là cái nhất. Thế rồi ngay cả trong những cái chuyện mà đem ra xử án cũng vậy. Thường một cái án là nhá, hàng 10.000 tờ tài liệu là nhưng mà luật sư không được phép đọc, chưa được 10 ngày để mà đọc, phải mất cả tháng chờ chưa chắc đã đọc xong, chứ đừng nói chi nghiên cứu đến cái chiến lược để mà biện hộ cho thân chủ của mình. Những cái việc làm có tính cách phi luật pháp ấy, nó không thực tế một trong nào. Rồi hai vụ án cũng Trịnh Xuân Thanh xử cách nhau có 1-2 ngày à? Không bao giờ có những cái chuyện dồn dập mà áp chế như thế cả. Thế thì đây là cái lời nhận định của một cái phóng viên đài BBC là ông Jonathan Head. Ông là một bình luận gia về cái vụ Đông Nam Á và ông đưa ra cái kiến như này. cái phiên tòa cao cấp tại Việt Nam xét xử hai gia nhân viên cao cấp của công ty dầu khí quốc gia về tội tham nhũng được xem như là một nỗ lực của phe bảo thủ Đảng Cộng sản nhằm khẳng định cái quyền lực của mình. Đó là điều nhất. Điểm thứ hai đó là nó đã được công bố rộng rãi, cái phiên tòa cho thấy một cái cảnh tượng mà những cái vị trước đây đã từng là không ai dám chạm tới, như là quyền uy nhất thứ hết ra lửa, ngày hôm nay đang đứng khóc lóc xin khoan lòng ở tòa. Đó là cái bản chất của những người cộng sản mà chúng ta nhìn thấy. Cái thứ ba nữa đó, ông cho rằng lãnh đạo Đảng Cộng sản đang sử dụng các cái phiên tòa này để bẻ gãy bất kỳ sự phản đối tiềm ẩn nào từ những người thân cận của ông Dũng, đồng thời để cho khoe khoang hay là trang điểm cho chế độ như là họ có vẻ như thật lòng là đang muốn chống tham nhũng, chứ thực ra đây chỉ là một cuộc thanh toán chính trị trong nội bộ mà thôi. Thì đấy là cái bài của ông Jonathan Head viết cho đài BBC News. Thành thử ra, thưa quý vị, ở đây người ta thấy cái mức án của ông Binh Cơ Trịnh Xuân Thanh đó không những đã bị trung thân rồi mà bây giờ họ còn bắt đòi bồi thường trả lại 34 tỷ 300 triệu đồng cho ngân sách quốc gia mà họ kết tội là ông Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt của nhà nước, của nhân dân. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nhìn thấy. Còn bình luận như thế nào chắc phải nhờ đến luật sư Đinh Thạch Bích. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, nói về cái vụ án này thì biết bao nhiêu thì giờ cho đủ, nhưng mà hôm nay thì thời giờ còn ít quá, tôi xin nói vắn tắt thôi. Cái vụ xử án này như ông Hồng Phúc nói, nó là một cái màn kịch mà ông đạo diễn là Nguyễn Phú Trọng và các kép diễn là Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng ra tòa phải nhận tội và xin khoan hồng, giống như là sinh hoạt đảng vậy. Nhưng mà hai cái diễn viên này, nó diễn đúng như là kịch bản của đạo diễn, nhưng mà nó cũng theo cái ý đó, nó tương vào mấy cái chi tiết để chứng tỏ rằng cái luật pháp của cái nước Việt Nam là cái luật rừng. Tòa án gì mà lại khóc mếu rồi xin những cái là không phải để luật sư nói là tại sao phải vô tội mà tại sao phải cho cái ra tại ngoại. Nên khóc mếu để xin. Và trong cái khóc mếu đó, hai cái diễn viên này nó cố ý nó gài những cái chi tiết để chứng tỏ rằng cái nền pháp lý của cái chế độ là làm cái trò gì luật rừng. Tên Đinh La Thăng nó chỉ nói một câu thôi, vào cái lúc nó nhận trách nhiệm PVN thì không có cái khung luật pháp nào để nó làm, cứ trên bảo sao thì nó làm vậy, trên gì hối thúc nó là phải làm nhanh nhanh lên thì nó về bèn miễn đấu thầu, nó chỉ định thầu để làm cho nhanh, và nó đưa ra cái nguồn gốc của sự sai lầm của nó là từ Bộ Chính trị. Anh Bộ Chính trị không chối được, để chỉ cho báo chí đính tránh thôi. Còn riêng cái tên Trịnh Xuân Thành, trong cái lời khóc mếu xin lỗi đã đành, ở trước tòa thì nó đáng lẽ nó chỉ xin nhận tội với xin lỗi với tòa thôi, chứ tại sao nó lại xin lỗi bác Trọng ở nhà đứng tỏ rằng đây là cái màn kịch, nó cố tình nó văn lại bác Trọng để chứng tỏ rằng là cái tòa án này là cái tòa án diễu dở. Và trong cái đó nó lại khai thêm một cái câu rằng thì cho nó được tại ngoại để nó sang với vợ con nó, vợ con nó mới đến nước Đức đâu có biết tiếng Đức đâu mà sống ở nước Đức. Thì chứng tỏ là nó khai ban nó lại ban kiểu đó là nó xác nhận rằng nó bị bắt cóc vợ con. Nếu mà nó về đầu thú thì nó phải chuẩn bị cho vợ con nó như thế nào chứ. Đằng này nó bị bắt cóc cho nên nó không chuẩn bị cho vợ con là cái gì. Nó cố tình nó cư gậu cho để nó đang bể tuồng quanh vùng dọc. Thành ra là cái bản án này nó rất tích cực. Để có dịp nào khác thì tôi sẽ nói dài hơn. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư, Miley chỉ còn có vài phút cho chương trình thôi, do đó Miley xin được hỏi trực tiếp luật sư một câu. Thưa luật sư, ai cũng biết rằng cái vụ đại án đã hổ diệt ruồi này đó là cái bài học của Tập Cận Bình truyền cho Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là khi màn đã hổ diệt ruồi này kết thúc thì tương lai Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi về đâu, thưa luật sư?
Vâng, tôi trực tiếp trả lời là tôi đã nói cái việc là chỉnh đảng để cứu đảng này. Đảng của nó, hổ cũng có mà rồi cũng có, mà rồi của nó từ trên xuống dưới. Nó diệt đến năm nào chưa hết được. Mà nó chỉnh đảng và nó diệt rồi xong nó lại dạy dỗ đảng nó phải thế này phải kia. Toàn những cái phải mà nó không thể nào thực hiện được. Và trong đảng nó dạy dỗ nhau những cái phải đó đâu. Bây giờ thậm chí nó diễu dở, nó bảo là nó đem lên bộ giáo dục, phải giáo dục về đạo đức. Đạo đức của nó cần kiệm liêm chính với các thứ là hỏng hết rồi. Thành ra tương lai cái chuyện đã hồi diệt rồi này, nó bắt chiếc Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà Nguyễn Phú Trọng, nó bắt chiếc Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nó ở một cái nước Tàu, nó có một nền văn hóa khác ở Việt Nam. Là cái nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam thì đã những cái đạo đức mà nó mong có đó, thì đã bị chính đảng của nó tiêu diệt hết rồi. Thờ cha kính mẹ không còn nữa, và tử tế với người ta không còn nữa. Bây giờ cả cái xã hội chỉ còn là biết tiền thôi, vì nền văn minh vật chất của nó tạo ra cái xã hội như thế bây giờ. Và cả đảng của nó là bị nặng nhất là bởi vì nó cầm quyền, nó ăn gian ăn cướp nhiều quá rồi. Bây giờ nó bảo đạo đức thì đảng nó sẽ vỡ. Nó chỉnh đảng được thì nó cũng vỡ đảng, mà nó không chỉnh đảng được thì nó cũng vỡ đảng mà thôi. Vâng, tôi xin hết, xin mời ông Hồng Phúc có ý kiến gì không ạ?
Dạ vâng, Mali xin mời ông Hồng Phúc thưa ông, xin lỗi
vâng, còn thời gian ít lắm, chúng tôi thì cũng xin được lặp lại cái lời luật sư của mình thôi. Cái màn đả hổ diệt ruồi này thì đúng là do cái kịch bản của ông Tập Cận Bình dạy dỗ cho ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà hai hoàn cảnh nó khác nhau, bởi vì ông Tập Cận Bình tương đối đã nắm vững cái quyền lực ở trong tay ở đất nước ông ấy. Trong khi đó ông Nguyễn Phú Trọng này chỉ là một dân mới tập sự tay mơ thôi. Thành ra cái khả năng của ông cưỡi lên lưng cọp rồi đó, ông không biết là chưa chắc ông có thể xuống nổi một cách yên lành. Thành ra thưa câu nói của chúng tôi cũng xin được phù hòa với luật sư là tôi xin phép chúng ta sẽ chờ câu trả lời xem sự thực nó sẽ diễn ra như thế nào. Tôi không tin rằng ông Trọng có thể thành công trong cái này dù có ông Tập Cận Bình hậu thuẫn ở đằng sau lưng của các ông ấy. Dạ, xin được trở lại với cô.
Vâng, tôi xin nói một câu là về cái việc đảo hồi diệt giờ này, tôi đã có cái bình luận rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đốt cái lò đây này, ông diệt rồi đem tham nhũng vào lò đốt củi này củi kia, thì tôi đã có một đánh giá rằng chủ lò là Tập Cận Bình, còn anh Nguyễn Phú Trọng chỉ là thằng đi gom củi thì dùng cho Tập Cận Bình thôi. Những cái đứa nào mà Tàu không còn tin cậy được nữa, nhất là Petro Việt Nam là cái cơ quan đã dòng đầu bộc lộ cái kế hoạch biển Đông của nước Tàu, thì anh Nguyễn Phú Trọng đem Petro Việt Nam ra đầu tiên là để tấn công với Tàu. Thành ra là chủ lo là Tập Cận Bình, và người Tập Cận Nguyễn Phú Trọng chẳng qua chỉ là người gom củi mà thôi. Thế này là...
Dạ vâng, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn luật sư đã đến với chương trình ngày hôm nay cũng như ông Hồng Phúc. Và chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào luật sư, thưa luật sư. Dạ vâng, Mali xin được kính chào luật sư, kính chào.
Mali, chào quý thính giả và tạm biệt ông Hồng Phúc.
Dạ vâng ạ, xin kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Lê, người điều hợp rất lưu loát của chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin kính chào.